Thiên tài tướng sư, chương 459, vô địch châu Âu, góc truyện audio.com, không có quy định về sử dụng vũ khí để chiến đấu à? Diệp Thiên nghe vậy trong lòng cảm thấy kinh hoàng, độ tàn khốc của đấu boxing ngầm ngày vượt xa tưởng tượng của cậu, đấu nhau mà không đeo bao tay mặc dù không có thương vong nhưng chiến đấu có vũ khí chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Thế nếu không có ai đồng ý đấu nhau với tên Takumi Kato này thì sao? Diệp Thiên nghĩ đến một khả năng, những tuyển thủ tham gia đấu boxing ngầm cũng đều cần phải được bọn họ đồng ý, nhà tổ chức không thể ép buộc họ tham gia trận đấu, nếu bọn họ không đồng ý thì nhà cái cũng đành chịu. Hồ Quân lắc lắc đầu nói, Quyền Anh cũng có quy định, nếu một đấu sĩ tham gia đấu 10 lần, không có ai chiến đấu cùng hắn hoặc là sau khi thắng 10 trận liên tiếp, hắn sẽ giành được danh hiệu vua Quyền Anh ngầm, chúng ta phải trả cho hắn một món tiền không nhỏ đâu. Theo cách nói của Hồ Quân, boxing ngầm này mặc dù không có sắp xếp nhưng lại có trọng tài, sau mỗi một trận đấu, nếu có thể liên tiếp ở trên võ đài, như vậy thì phí trả cho hắn ta sẽ là gấp đôi. Nói cách khác, phí ra trận đầu tiên của chân thần Trương Tam kia là 5 vạn nhân dân tệ, sau khi hắn đánh thắng một trận mà muốn đánh trận tiếp theo, như vậy trận thứ hai là 10 vạn, trận thứ ba là 20 vạn, thứ tư là 40 vạn, như vậy cứ nhân lên, sẽ là một con số khổng lồ. Chỉ có điều từ khi boxing Bắc Tân mở đến nay thì chưa có ai thắng liên tiếp trên 5 trận, vì vậy nhà tổ chức từ lợi ích của họ xem xét cũng không thể để cho Takumi Kato thắng 10 trận liên tiếp, bọn họ nhất định sẽ sắp xếp để ra phí đài, sắp xếp cao thủ để chiến đấu với hắn. Thế nào Diệp huynh đệ, có muốn chơi một chút không? Trúc Duy Phong sau khi chào hỏi một lượt ở khắp hội trường xong, lại về đến chỗ ngồi bên cạnh Diệp Thiên, nhìn thấy Diệp Thiên đang cầm tờ tiểu sử trong tay, không khỏi cười nói. Tên vua Quyền Anh của Nga này tuy rằng rất lợi hại, nhưng bên chúng ta không phải không có cao thủ, Diệp huynh đệ tỷ lệ đặt cược là 1:7. Ha ha, xem đã hẵng nói, tiểu đệ trong túi tôi lúc này đúng là hơi khó xử, không chơi được trận này rồi, thôi để từ từ vậy. Diệp Thiên ậm à ậm ừ từ chối, đặt tờ tiểu sử lên trên bàn, hỏi. Còn bao lâu nữa mới bắt đầu? Trúc Duy Phong mày nhíu lên, nói. Bắt đầu luôn bây giờ, Diệp huynh đệ nếu cậu muốn chơi một chút tiền không phải là vấn đề đâu. Hay là thôi đi tôi xem mấy trận đấu trước đã. Diệp Thiên cũng không nhận lời Trúc Duy Phong, cầm tiền của người khác tiền của mấy người này có phải dễ cầm lắm đâu, nếu như không cẩn thận có thể là tự chui đầu vào giỏ cũng nên. Hai người đang nói chuyện, một người trung niên mặc Âu phục bước lên trên võ đài, cùng lúc đó tất cả đèn trong hội trường đều vụt tắt, lúc một tiếng hô vang lên, ba hàng điện lại vọt sáng, toàn bộ đèn đều hướng vào võ đài, chiếu sáng toàn bộ võ đài. Thưa quý ông quý bà, hoan nghênh các vị tham gia trận đấu boxing không quy tắc ngày hôm nay, chắc hẳn rất nhiều trong số các bạn không phải là lần đầu tiên, nói thêm một chút nữa là không phải nói nhiều nữa, hy vọng các bạn sẽ có một buổi tối khó quên tại đây. Sau khi người trung niên khai mạc ngắn gọn vài câu thì giọng điệu kéo dài, la lớn. Dưới đây sắp tiến hành trận đấu đầu tiên, đối thủ là vua Quyền Anh Nga Andrijevic và chân thần vô ảnh Trương Tam của Trung Quốc. Andrijevic đã từng đạt danh hiệu thắng 10 trận đấu liên tiếp ở đấu trường Quyền Anh châu Âu, là bá chủ đương kim vô địch Quyền Anh châu Âu tin rằng. Góc truyện audio.com, anh sẽ dùng thực lực của mình để chinh phục mỗi người chúng ta. Mà chân thần Trương Tam mọi người cũng rất quen rồi, kỳ tích sáng chói thắng 5 trận bại 1 trận tại đấu trường của chúng ta đã chứng minh thực lực của anh, hôm nay trận đấu đầu tiên này nhất định là một trận long hổ tranh đấu. Tỷ lệ cá cược đã phát cho mọi người hết rồi, các vị có thể dựa vào phán đoán của mình mà mua thắng thua, thời gian đặt cược là từ 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu, xin mời các vị để ý đến thời gian đặt cược. Giọng nói của người trung niên đó tràn đầy tính kích thích đã đẩy không khí trong hội trường kích động hẳn lên, trận đấu đầu tiên sắp diễn ra, khiến cho sắc mặt mọi người đều tràn đầy kích động, hình như cũng thở gấp hơn hẳn bình thường. Bên dưới là tuyển thủ đầu tiên của chúng ta, Andrijevic vô địch Quyền Anh Nga. Theo tiếng hét của người dẫn chương trình đó, ngọn đèn trên khán đài cũng tắt bớt, đồng thời một ánh đèn sáng lên, chiếu thẳng vào phòng nghỉ ngơi của võ sĩ cách võ đài 50 mét. Một người châu Âu cao lớn xuất hiện trong ánh sáng, bộ dạng hắn ta, không khỏi khiến mọi người trong hội trường cảm thấy rùng mình. Andrijevic thân hình cao hơn 2 mét, dáng người đặc biệt lực lưỡng, cơ thịt trên hai cánh tay như là đồng thau tự nhiên phát ra một loại ánh sáng như ánh sáng kim loại. Bên dưới khóe mắt bên phải kia Andrijevic còn có một vết sẹo kéo dài đến tận khóe miệng, lúc hắn mở miệng cười, vết sẹo đó giãn ra, nhìn thấy cảnh này, toàn bộ người trong hội trường đều thất thanh bởi vì bọn họ đều cảm thấy lạnh toát trong lòng, giống như người trước mặt này không phải là một con người mà là giống một con gấu Bắc Cực hơn. Vẫy vẫy tay chào về bốn phía, Andrijevic dưới ánh đèn đó không nhanh không chậm bước đến võ đài, trước người hắn còn có hai người nước ngoài nữa, chờ đến lúc Andrijevic lên võ đài, hai người đó cởi dây thừng trên võ đài ra để Andrijevic đi vào. Đây chính là Andrew Bick, vô địch quyền Anh châu Âu của chúng ta. Các bạn có thấy dáng người vạm vỡ của anh giống một con gấu Bắc cực mạnh mẽ không ạ? Các vị, xin mời đặt cược đi ạ, tin rằng anh ấy sẽ không làm các vị phải thất vọng đâu. Người dẫn chương trình vẫn tiếp tục kích động, người này vốn định sờ một chút lên cơ bắp trên người Andrew Bick, thế nhưng cái người cao to hung mãnh kia đột nhiên nhếch mép cười một cái với ông ta, dọa đến mỗi MC phải lui lại mấy bước, nếu không phải có dây thừng chắn lại thì chắc đã bị rớt xuống đài rồi. Chỗ ngồi của mấy người Diệp Thiên là một chỗ đối diện với võ đài ở trên cao, phía trên chỉ có 7-8 ghế ngồi, chỗ ngồi này cũng rất gần với võ đài, là vị trí tốt nhân, vì thế Diệp Thiên có thể dễ dàng nhìn thấy tên Andrew Bick kia. Đây đây sao có thể chứ? Cực kỳ tập trung nhìn vào thân hình tên Andrew Bick dữ tợn kia xong, Diệp Thiên biến sắc, thân thể không tự chủ tự nhiên đứng dậy. Nhìn thấy Diệp Thiên đột nhiên đứng lên, Trúc Duy Phong còn tưởng rằng cậu bị Andrew Bick dọa, không khỏi cười nói. Diệp huynh đệ, không phải sợ đâu, cho dù hắn có phát điên lên cũng không làm hại đến tận chỗ chúng ta đâu. Sau lưng Trúc Duy Phong có tận 4 người đàn ông mặc Âu phục đen, Diệp Thiên có thể cảm ứng được bên hông họ có mang theo vũ khí, 4 khẩu súng cùng nổ thì chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho các vị khách quý. Không sao đâu, không sao đâu, hơi kích động thôi. Diệp Thiên khoát tay ngồi lại xuống, trên mặt đã bình tĩnh lại, sự sợ hãi trong tim cũng không vơi đi một nửa bởi vì. Góc truyện audio.com Khí huyết tên Andrew Bick trên võ đài này cực sung, thậm chí còn mạnh hơn Hồ Hồng Đức đến 3 phần. Dưới cảm ứng của Diệp Thiên, Andrew Bick giống như là một cái lò lửa, mỗi một cấu tạo cơ thịt cơ bắp của hắn, hình như đã trải qua muôn ngàn lần tôi luyện, giống như là núi lửa trong lòng đất ẩn chứa một sức mạnh khiến cho Diệp Thiên cảm thấy kinh hãi. Nếu không dùng thuật pháp, mình chắc chắn không phải là đối thủ của người này, công phu của hắn sao có thể luyện được thế chứ? Mãi đến giờ phút này, Diệp Thiên mới biết mình đã quá coi thường anh hùng trong thiên hạ, võ thuật Trung Quốc tuy ra đời từ rất xa xưa, nhưng kỹ năng chiến đấu của người nước ngoài cũng không phải là bình thường, như tên Andrew Bick này, mặc dù không nói là có thể đánh bẹp được giới võ thuật trong nước được nhưng người có thể chống đỡ được hắn tuyệt đối là rất ít. Diệp Thiên đã từng đọc qua một bộ tiểu thuyết, trong đó có đoạn người nước ngoài đến Trung Quốc đấu nhau, đã đánh bại liên tiếp vô số cao thủ, cuối cùng mới bị vị đại hiệp Đỗ Tâm Ngũ đánh bại. Lúc ấy Diệp Thiên có chút bực mình, giang hồ lúc ấy mạnh như vậy, cao thủ không thiếu, vì sao ngoài đại hiệp Đỗ Tâm Ngũ ra không ai có thể chế ngự được hắn, bây giờ gặp được Andrew Bick, Diệp Thiên mới hiểu được cao thủ đấu võ của nước ngoài thực lực cũng không kém hơn những võ sư bậc thầy trong nước đâu. Lão Hồ, ông thấy người này thế nào? Diệp Thiên nghiêng mặt nhìn sang Hồ Hồng Đức hỏi. Hồ Hồng Đức chậm rãi lắc đầu, mặt nghiêm nghị nói. Nếu luận về đấu võ tôi có thể thắng hắn, nhưng đấu sinh tử thì tôi chắc chắn chết dưới tay hắn, sợ là ngoài cậu với cả lão thúc ra, thì không ai có thể thắng được hắn, mà ngay cả lão thúc lúc này cũng chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Andrew Bick chưa đến 40 tuổi, chính là đến thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời, mà cậu tâm gia đã gần đến 90 rồi, khí huyết đã suy yếu đi rất nhiều, vì thế Hồ Hồng Đưa Xê mới nói ra những lời này. Xem bên chúng ta có cao thủ như vậy không, nếu không thì hôm nay đúng là không có kết thúc đẹp rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Diệp Thiên không nói gì thở dài, chóp mũi cậu đã thầm ngửi được một mùi máu tươi, trận đấu đấm bốc hôm nay, chắc chắn là có người đổ máu. Phía dưới xin mời chân thần vô ảnh Trương Tam Andrew Bick, mặc dù rất nổi tiếng ở châu Âu, nhưng lại là lần đầu tiên đấu boxing trong nước cho nên sau khi chân thần Trương Tam xuất hiện dưới ánh đèn chiếu vào cửa của một phòng nghỉ khác, một tràng pháo tay trong hội trường vang lên. Đúng như trong tiểu sử giới thiệu, chân thần Trương Tam đã đấu 6 trận đấu ở trong đấu trường này, chiến tích 5 trận thắng nó thể nói là không sai, thêm nữa là người Trung Quốc, có lợi thế sân nhà, hắn ta xuất hiện trên võ đài được cổ vũ nhiệt tình hơn hẳn Andrew Bick. Trên người khoác một chiếc áo choàng màu đỏ, Trương Tam chỉ cao khoảng 1m7, dáng người chắc nịch, bước chân cực kỳ ổn định, toàn bộ võ công của hắn nằm ở đôi chân này. Đi đến bên cạnh võ đài, Trương Tam không cần nghiêng người, nhảy một cái thật đẹp lên võ đài, khiến mọi người trong hội trường đều hoan hô ầm lên. Cách chương.